cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả trở lại với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày. Và ngày hôm nay là ngày đầu tuần, cũng như thường lệ chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề tài sản, những vấn đề về luật gia đình, luật hợp đồng, mua bán, và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi cho 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ trưa. Cảm ơn tất cả những quý vị đã kiên nhẫn và đã gọi cho chúng tôi vào những thời gian qua. Những câu hỏi của quý vị rất là chính đáng và tất cả những câu hỏi đó cần phải được giải đáp hay là được giải quyết. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi cho 408-947-7717. 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ trưa. Tôi biết rằng là có rất là nhiều người theo dõi chương trình từ những tiểu bang khác. Nếu những điều luật quý vị được tham khảo về vấn đề luật tiểu bang thì quý vị nên tham khảo với luật sư tự chọn ở vùng nơi quý vị ở. Còn những vấn đề liên quan đến luật di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ trưa. Hôm nay tôi muốn nói về cái điều khoản mà chúng ta viết ra trong những văn bản về vấn đề thế chấp tài sản, chúng ta gọi là Living Trust. Living Trust nó là một cái văn bản mà chúng ta để lại cái lời chỉ dẫn và chỉ định cho những người mà đứng kế vị chúng ta để làm việc này cho mình. Cái người đứng kế vị mình là một người rất quan trọng đối với chúng ta. Nếu chúng ta quyết định để lại cái tài sản của mình cho những người thân, những người không quen thuộc với mình, những người có những văn phòng tổ chức bất vụ lợi, những cái việc gì đó chúng ta cần phải làm, chúng ta cần phải ngồi xuống, hoạch định và tham khảo. Hầu hết tất cả những người mà để lại tài sản đều để lại cho gia đình và người thân. Nhưng khi chúng ta làm những việc liên quan đến Living Trust, đến dịch, chúng ta phải để thời gian ra để tham khảo, để hiểu rằng là cái tài sản của mình đó nó sẽ có những cái ảnh hưởng như thế nào khi mình không còn ở đây để giải quyết những vấn đề đó. Và cái người mà đứng ra làm cái việc này cho mình là một người như thế nào, nhất là những gia đình có những cái sự cấu tạo đặc biệt, thì cái người đứng làm cái việc này cần phải được cái sự tôn trọng và có cái sự không thiên vị đối với những người làm việc về vấn đề chia tài sản. Và nếu chúng ta quyết định để lại cái số tài sản của mình cho một hội đoàn từ thiện, cho một văn phòng bất vụ lợi, thì nếu chúng ta là cái người để lại cái số tài sản đó mà chúng ta quyết định rằng là cái người này hay là cái hội đoàn này là cái người được lãnh cái số tài sản này, thì mình nên viết vào cái văn bản đó. Còn nếu không thì chúng ta có quyền chỉ định cái người đứng kế vị mình là cái người có quyền lựa chọn hợp thức, hợp thời vào cái thời gian mà mình mất đi, để lại cái số tài sản đó cho một cái văn phòng, một cái tổ chức từ thiện hay là một cái hội đoàn bất vụ lợi nào dựa trên sự quyết định của cái người đứng kế vị mình. Cái bà này bà ấy có một số tài sản, và khi bà ấy viết những cái văn bản di chúc, bà ấy nói rằng là khi tôi mất đi và sau khi người chồng tôi mất đi, nếu ông ta mất đi sau tôi, thì tất cả những cái tài sản được đem ra bán và đổi được cho một cái tổ chức, một cái hội đoàn bất vụ lợi, một cái hội đoàn từ thiện mà được chọn bởi cái người đứng kế vị tôi. Sau khi ông chồng của bà mất đi thì 24 người trong gia tộc của hai ông bà này đệ đơn lên tòa yêu cầu tòa chia cái số tài sản đó cho họ. Tức là một nửa là những người bên phía người chồng, tức là một nửa là những người đứng ra lãnh cái số tài sản này, những người họ hàng thân thiết bên phía người chồng, và một nửa là phía bên người vợ. Tại sao khi những người này lại có thể đặt đơn vào tòa yêu cầu tòa chia cái tài sản này, trong khi bà ấy đã viết một cái di chúc rất rõ ràng là để lại cái quyền quyết định cho cái người đứng kế vị bà ấy để chọn lựa một cái tổ chức từ thiện hoặc là một cái văn phòng bất vụ lợi để chuyển tất cả những cái tài sản của bà ấy có cho cái công ty đó hay là cái văn phòng đó hay là cái hội đoàn đó. Tại vì họ nói rằng là khi mà bà ta viết cái văn bản di chúc, bà ta đã không viết với những cái sự nhất định chắc chắn, mà cái lời viết của bà ấy là một cái sự hời hợt, không có nói rõ ràng. Và vì nó không có nói rõ ràng thì cái số tài sản đó nó không có thể nào được cho đến những cái tổ chức từ thiện mà bà ta đã có cái sự ủy định, ủy quyền cho cái người đứng kế vị của bà ta làm cái việc này. Khi cái hồ sơ này đưa ra tòa, thì những cái người đứng phía bên muốn lãnh cái số tài sản này, họ nói rằng là cái người mà đứng kế vị bà ta có thể làm việc gì và bất cứ cái gì khi mà họ cầm cái số tiền đó trong tay. Họ không có chỉ định một cái sự nhất định nào đó cho cái người đứng kế vị bà ta để mà chuyển tiền này vào trong bất cứ một cái hội đoàn từ thiện nào hết. Và vì vậy, cái sự bảo vệ cái vấn đề tiền tài sản bà này để lại, nó cần phải được chỉ định rõ ràng, và họ là những người họ hàng thân thiết nhất của hai ông bà này. Khi hai ông bà này đứng ra làm cái di chúc, hay đúng hơn là bà này bà làm cái di chúc, và nếu cái di chúc này nó không có hiệu lực thì nó sẽ trở thành một cái sự chia tài sản theo cái luật phát sinh tự nhiên, tức là coi như bà ấy mất đi mà không có để lại một cái di chúc. Và nếu hai ông bà này mất đi mà không để lại một cái di chúc thì cái số tiền chia đó sẽ chia cho những người thân cận nhất của hai ông bà này. Chúng ta biết rằng là cái di chúc nó là một cái văn bản mà nó chỉ lại để lại những cái sự chỉ định cho cái người thân của mình, ai đó là mình viết tên cái di chúc đó để lãnh cái số tài sản đó. Và nếu cái số tài sản đó nó có những cái số giá trị trên 150.000 thì người mất đi, thì khi cái người đó mất đi thì cái số tài sản đó cần phải được đưa vào tòa bằng cách nộp cái di chúc để cho tòa công nhận công nhận và chấp nhận rằng là cái người được chỉ định ở trong cái di chúc là đứng chấp cho cái người đã mất được quyền làm cái nhiệm vụ để chia tài sản. Cái quá trình này chúng ta gọi là probate. Và khi cái việc này nó đưa lên tòa thì nó sẽ là một cái việc mà tất cả mọi người đều có thể biết và có thể có những cái sự phản đối từ những người muốn đứng ra thừa hưởng cái tài sản mà cái người mất đi để lại. Còn nếu chúng ta có những cái tài sản mà giá trị hơn 150.000 đồng mà chúng ta quyết định làm một cái bộ living trust, thì cái văn bản living trust tức là một cái văn bản tin tưởng để lại cái số tiền đó cho cái người nào đứng kế vị mình để chia cái tài sản đó mà không cần phải ra tòa. Khi cái việc living trust nó xảy ra thì chúng ta sẽ phải quyết định là cái trust đó nó là một cái loại trust nào. Chúng ta có rất là nhiều những cái sự uyển chuyển khi chúng ta làm trust ở Hoa Kỳ và ở California. Khi chúng ta làm chủ cái căn nhà, thì cái căn nhà đó mình là cái người có chủ quyền, đúng không? Nhưng khi chúng ta làm trust thì chúng ta chuyển cái tài sản đó vào trong cái trust của mình để không có phải đưa cái số tài sản đó vào tòa để làm probate. Và khi làm cái chuyển nhượng đó thì chúng ta biết rằng là chúng ta là cái người đứng có cái quyền trong cái sự quyền trước pháp luật. Và cái người đứng thừa hưởng cái tài sản đó là cái người có được cái quyền làm chủ cái căn nhà đó. Nhưng mà khi chúng ta là cái người làm trust mà chúng ta lại là cái người đứng chủ quyền và đứng thừa hưởng cái gia tài đó, thì chúng ta phải biết rằng là đó là lý do tại sao chúng ta làm một cái loại trust nó gọi là revocable trust, tức là chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào cái sự chỉ định ai là người lãnh cái tài sản này khi chúng ta làm cái living trust. Và khi chúng ta làm cái living trust thì chúng ta làm một cái việc riêng tư cho cái tài sản của mình. Chúng ta gọi đó là cái private trust. Và nếu chúng ta làm cái trust mà chúng ta đặt những cái giấy tờ cần thiết cho pháp luật vào trong một bộ living trust thì chúng ta gọi đó là một cái express trust. Tức là chúng ta viết xuống những gì mà chúng ta muốn. Cái tài sản mà chúng ta đặt vào trong cái trust đó là cái tài sản mà chúng ta muốn có cái quyền được kiểm soát và được tiêu dùng theo như ý của mình muốn. Tất cả những người mà có cái phần interest trong những cái tài sản mà mình để lại là những người chúng ta gọi là beneficiary. Người mà chúng ta đặt ra để làm cái việc này, để làm cái việc chia tài sản của mình là một cái người rất trọng. Như tôi đã nói, trustee là một người có rất là nhiều quyền hạn và lại có rất là nhiều trọng trách. Những người đứng ra làm trustee không phải là một cái việc bình thường, tại vì họ có thể có cái trách nhiệm riêng tư. Nếu cái sự làm cái việc này, cái hành động làm những cái việc này họ làm sai, thì họ là cái người trách nhiệm riêng tư, tức là họ không thể nào dựa vào cái tiền tài sản của cái trust để mà trả lại những cái gì đó mà họ đã làm sai. Nhiều người không có biết cái việc này và nhận một cái trọng trách. Nếu mình không biết là mình làm gì thì mình phải hiểu là cái bổn phận của một người trustee đó nó như thế nào. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến cái vấn đề trustee, thì cái người mà đứng ra làm cái việc này, họ phải là cái người có rất là nhiều thẩm quyền và cũng hiểu biết một chút về những vấn đề chia tài sản. Thẩm quyền đây không phải là cái thẩm quyền mà họ có thể chỉ định và thay đổi những cái lời chỉ định của cái người làm trust. Nhưng thẩm quyền đây là họ được cái sự tôn kính và cái sự tôn trọng của những cái người đứng thừa hưởng gia tài, biết rằng là họ đã được cái sự tin tưởng bởi cái người làm trust để lại cái tài sản này trong tay của cái người trustee, để người trustee có thể làm cái việc này cho họ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-30. Điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Offices tọa lạc tại 004 ở đường Center. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề về tiền, những vấn đề về đổi thẻ xanh từ thẻ xanh có điều kiện cho cái thẻ xanh permanent, và đó là thẻ xanh 10 năm, hoặc là những vấn đề liên quan đến trục xuất, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến ly dị, đến cung cấp, cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, đến những vấn đề liên quan đến chia tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề về luật hợp đồng, mua bán thương mại, những việc mà quý vị thấy rất là bình thường, nhưng mà nếu chúng ta không làm đúng với những cái việc đòi hỏi thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm rất là nhiều những cái sự nó xảy ra mà chúng ta không bao giờ nghĩ trước được. Vì vậy một cái hợp đồng rất là quan trọng, một cái hợp đồng viết những cái điều khoản mà mình cần có được những cái sự bảo vệ rất là quan trọng. Những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ, những việc liên quan đến những tài sản, những vấn đề giám hộ, quý vị có thể gọi số điện văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Lâu lắm rồi chúng ta cũng không nói về cái visa bulletin. Cái visa bulletin là cái nơi mà chúng ta nhìn vào mỗi tháng để xem là cái cơ hội mà gia đình chúng ta được đoàn tụ nó đã đi đến chỗ nào, và cái hồ sơ của mình sẽ được cứu xét đến như thế nào. Vì vậy, chúng ta xem và biết rằng là cái hồ sơ của chúng ta đang được cứu xét đến ngày nào là cái ngày đáo hạn, tức là cái ngày priority date cho tháng 11. Chúng ta thấy rằng là những hồ sơ liên quan đến công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con là những người không có gia đình đã được cứu xét đến ngày 1 tháng 9, 2013. Những người mà là thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu và những người con dưới 21 tuổi. Có những người hỏi tôi, người thường trú dân cũng bảo lãnh cho người phối ngẫu được sao? Thì quý vị biết, F2A là cái category, cái dạng mà quý vị là những người thường trú dân có thể bảo lãnh cho người phối ngẫu của mình. Và họ đang cứu xét đến ngày 1 tháng 9. Thế thì quý vị là những người thường trú dân, sao chúng ta không đặt đơn để xin bảo lãnh cho con mình dưới 21 tuổi hoặc là người phối ngẫu của mình để được cứu xét coi như ngay tức khắc? Họ đang cứu xét đến ngày 1 tháng 9. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con 21 tuổi không có gia đình. Tôi phải nhấn mạnh một chút ở chỗ này là vì những người mà bảo lãnh cho con không có gia đình là thường trú dân. Con quý vị phải là người không có gia đình khi đi phỏng vấn và có được cái visa để định cư. Cái việc mà suy nghĩ là không biết được khi tôi làm cái hôn thú nửa tiếng đồng hồ tôi lên máy bay để tôi đi qua Hoa Kỳ này để định cư với bố mẹ tôi, họ sẽ không biết được. Quý vị phải tin rằng là họ sẽ biết. Nên phải giữ nguyên cái tình trạng là không có gia đình. Họ đang cứu xét đến ngày 8 tháng 1, 2015. Những người mà là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho các con có gia đình. Họ đang chiếu xuất đến 15 tây tháng 4, 2008. Những người là anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau. Họ đang chiếu xuất đến ngày 1 tháng 7, 2007. Cái thời gian có thể nói rằng là chúng ta thấy nó lâu, nhưng mà quý vị cũng biết rằng là ở những quốc gia khác, ví dụ như quốc gia Philippines, những anh chị em mà công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau thì họ đang chiếu xuất đến ngày 1 tây tháng 3, 1999, 20 năm trời để được định cư. Đây là những cái thời gian mà chúng ta không thể nào vượt qua được. Nhiều người không chờ được những cái thời gian lâu như vậy. Họ tìm những phương cách khác để mà định cư, để mà qua Hoa Kỳ này sinh sống. Những cái phương cách đó nhiều khi nó phản ngược lại. Nó có cái sức phản công mà chúng ta không biết được cho đến khi nó xảy ra. Chúng ta phải biết rằng là nếu chúng ta là những người đang đứng ở cái vị trí có đủ điều kiện, có đủ khả năng để bảo lãnh cho gia đình và người thân, chúng ta nên làm cái việc bảo lãnh. Làm cái việc bảo lãnh để tương lai các con, các cháu của mình nó được tiến triển tốt đẹp nơi cái quốc gia phồn thịnh như thế này, và có những cái cơ hội để mà hấp thụ những sự học vấn tốt nhất trên toàn thế giới. Bảo lãnh để chúng ta tạo ra một cái cộng đồng mạnh mẽ vững chắc trong một cái xã hội đòi hỏi rất là nhiều những cái kiến thức và những cái điều luật mà chúng ta cần phải biết. Thêm vào đó, chúng ta đang ở những cái thời gian mà chúng ta cần phải hiểu rằng là họ đang cứu xét, họ đây là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, đang cứu xét những hồ sơ muốn trở thành công dân Hoa Kỳ rất là ráo riết vì sắp sửa đến thời gian bầu cử. Họ rất muốn có những cái số phiếu để mà chúng ta bầu cho cái người đứng ra làm lãnh tụ của quốc gia Hoa Kỳ này. Thì chúng ta nên trở thành công dân Hoa Kỳ, cộng thêm những cái chi phí của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đang nói đến cái việc tăng cái phần chi phí này. Cho nên nếu chúng ta nộp đơn càng sớm thì chúng ta sẽ được cứu xét mau lẹ. Những người đã ở Hoa Kỳ này và hội đủ điều kiện, tôi mong quý vị nên suy nghĩ và nộp đơn để công dân Hoa Kỳ. Không phải là một cái việc khó khăn lắm nếu chúng ta vẫn có đủ khả năng để học, để hấp thụ những cái lịch sử của Hoa Kỳ trong 100 câu hỏi. Nó không phải là một cái việc dễ làm. Tôi rất thông cảm cho tất cả mọi người rất cố gắng để mà học thuộc những cái câu hỏi này để được trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi phải chúc mừng cho tất cả những quý vị đã học và đã trở thành công dân Hoa Kỳ, vì không phải là một cái việc dễ làm, nhưng đó cũng không phải là một cái việc không đạt được. Quý vị nên cố gắng nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ đi. Tại vì trong cái thời gian này họ cứu xét hồ sơ của chúng ta không có lâu, và một khi mình đã đạt được kết quả tốt đẹp thì họ cũng sẽ cho mình được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ một cách rất là mau chóng. Cho nên tôi mong rằng là tất cả những quý vị đã hội đủ điều kiện, đã ở Hoa Kỳ này trong 5 năm, và những quý vị nào có những cái thắc mắc là quý vị đã vắng mặt ở Hoa Kỳ này trong những cái thời gian trong 5 năm đó và không biết làm sao để mà hội đủ cái điều kiện thời gian, thì quý vị nên hỏi những người luật sư làm về những vấn đề về di trú để họ tính cái thời gian cho quý vị. Đừng có sợ hãi, đừng có nghe những ai nói là mình đi ra khỏi nước Mỹ này quá 6 tháng trong 1 năm là mình không được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. những cái lời nói đó nó không có căn cứ. Mình cần phải tham khảo với luật sư để mà luật sư giúp cho mình tổng cộng lại cái thời gian mình đã vắng mặt ở Hoa Kỳ. Và nếu quý vị đã quyết định ở đây rồi thì quý vị nên cố gắng ở lại Hoa Kỳ này đủ thời gian để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Một khi quý vị đã thành công dân Hoa Kỳ rồi thì quý vị sẽ có những cái phúc lợi và những cái việc mà chúng ta có thể không nghĩ đến nó sẽ xảy ra, và nếu nó xảy ra thì chúng ta sẽ không rơi vào những cái tình trạng khó khăn nữa. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những điều luật chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc số 407-7717-408-947-7717. Xin cảm ơn sự thấu hội ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.